Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời pháp vàng ngọc của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 6. Nói về sinh nở. Niệm bộ kinh này có nhiều lợi lạc. Khi niệm những điều nêu trong kinh điển như lý luận, phương pháp, cảnh giới đều hiểu thấu, hành giả càng có lực thù thắng hơn. Vì đã hiểu thấu thì đọc tụng có thể tùy văn nhập quán. Cảnh giới bình thường của chúng ta khó chuyển. Tối thiểu trong khi đọc tụng, cảnh giới đó có thể chuyển biến một vài phần. Hiệu quả này đều hiện rõ trong hoạt động của sống. Hiểu sâu sắc, biết y giáo phụng hành thì lực đó càng không thể nghĩ bàn. Đứa bé mới chào đời, dù trai hay gái, nếu có ác báo đều có thể được giải trừ. Đời quá khứ đã gây tội nghiệp thì đời này phải đến chịu quả báo. Vì vậy, thời điểm mang thai bé là lúc nghiệp chướng rất dễ tiêu trừ. Còn khi em bé lớn lên, sáng tối suốt ngày suy nghĩ lung tung, lúc đó chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng cho con cũng khó lòng giúp được. Lúc mang thai, bé hoàn toàn nghe lời, tiêu trừ nghiệp chướng nên thực hiện ngay trong thời gian này. Hai giáo các thánh hiền xưa đã nói tương tự như vậy. Hai giáo trong Phật Pháp cũng thế. Nghiệp chướng đứa bé đã được tiêu trừ, tai nạn cũng được tiêu trừ. Nó trở nên dễ nuôi, thọ mạng được tăng trưởng. Nếu đứa bé này do thừa phước mà sanh, thì phước báo chúng ta tu trong đời quá khứ, nay được đứa bé đến báo ơn cha mẹ, tạ ơn đức với cha mẹ. Như vậy, bản thân bé cũng tu phước. Chúng ta dạy dỗ, giúp đỡ bé, phước báo của bé càng nhiều hơn, họ mạng càng dài hơn. Trong chú giải cũng giải thích rất hoàn hảo vấn đề này. Đề mục đã nói trai tụng cảm báo. Kinh này nói về 10 ngày chay, cũng có kinh nói 6 ngày chay. Những ngày này đều tính trên âm lịch. Ngày nay ít người còn dùng âm lịch. Các xã hội trên thế giới hiện nay đều thông dụng dương lịch. Phật nói những ngày này một số quỷ thần ở trời đất tuần tra trên thế gian. Mỗi một khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng sanh, thiện hay ác, quỷ thần đều ghi lại, đều điều tra xem xét, thu thập chứng cứ xác định nặng nhẹ. Đến lúc lâm chung, người không có phước đức lúc này sẽ đến gặp Diêm La Vương, lấy hồ sơ đối chiếu để xác định quả báo nặng nhẹ. Việc như thế rốt cuộc là có thực hay chỉ là mê tín? Có thật. Thế gian chúng ta cũng vậy. Hàng ngày cảnh sát tuần tra, gặp người phạm tội liền điều tra, thu thập chứng cứ tội phạm, sau đó mới xét xử. Sau khi xác định tội phạm phải dùng chứng cứ, công việc khá khó khăn, không dễ dàng. Quỷ thần cũng vậy, đến tìm chứng cứ chúng ta không có cách nào che giấu. Lừa được người phàm, nhưng không thể lừa được quỷ thần. Chúng ta ứng dụng khoa học để phá án, xét độ thành thật, nhưng không biết quỷ thần, không cần dùng những thiết bị khoa học kỹ thuật này, mà lại trực tiếp từ tín hiệu làm phát sóng ra của con người để kết án. Khởi tâm đồng niệm, quỷ thần đều biết. Người xưa từng nói, ba thước trên cao có thần minh, con người chỉ có thể lừa mình, dối người, nhưng không lừa được quỷ thần. Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, số chúng sanh ở thế giới Tây Phương quá nhiều, không thể tính đếm được. Những người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đến từ thế giới mười phương chư Phật, đều tu pháp môn niệm Phật mà vãng sanh. Không chỉ có thế giới chúng ta, mười phương tất cả thế giới chư Phật mỗi ngày vãng sanh đến đó không biết bao nhiêu mà kể. đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đạo lực thần thông của họ hầu như không khác xa Đức Phật A-di-đà. Những người đó có thiên nhãn, thiên nhị rất lợi hại. Tận hư không biến pháp giới, họ đều nhìn thấy. Khởi tâm đồng niệm của tất cả chúng sanh, họ đều biết cả, vì đạt tha tâm thông. Thần thông của quỷ thần còn giới hạn so với khả năng của A-la-hán ở Tây Phương. Khả năng của A-la-hán có thể biết được 500 kiếp của một con người, cụ thể tình trạng từng đời từng kiếp. Trong khi đó, quỷ thần chỉ biết được những việc làm của chúng ta gần đây khoảng vài tháng. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu ý niệm không lành, hành vi không thiện, thì dù suốt ngày niệm A-di-đà Phật 10 vạn biến, không bao giờ gián đoạn, vẫn không thể vãng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cổ nhân nói, ruộng dâu hóa biển, vạn pháp vô thường. Người học Phật, chúng ta không thể thấu rõ, kinh điển dạy rất nhiều. Đức Phật là bậc trí huệ viên mãn đã chỉ dạy. Cương lĩnh đơn giản nhất cũng chính là nguyên tắc quan trọng nhất mà chúng ta thường niệm, tứ hoằng thệ nguyện, chính là phương pháp tu hành. Chỉ có 4 câu dễ nhớ, nhưng người học Phật lại luôn xem thường. Miệng niệm hàng ngày biến thành câu cửa miệng tầm thường, nhưng không hề tư duy ý nghĩa của nó, cũng không hề nghĩ mình phải làm thế nào cho đúng. Sai lầm này là do chúng ta, không phải Phật Bồ Tát. Câu thứ nhất của tứ hằng thệ nguyện dạy phát tâm. Chúng ta học Phật đã phát tâm chưa? Mấy 10 năm chúng tôi đi qua rất nhiều vùng và nhiều nước, gặp không biết bao nhiêu bạn đồng tu. Người phát tâm chân chính quả thật hiếm thấy. 1 vạn người không có được 1 người phát tâm. Họ đều biết niệm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng trên thực tế lại không có tâm độ chúng sanh. Khởi tâm đồng niệm vẫn vì chính bản thân mình, hay nói cách khác vẫn là tự tư tự lợi, không hề nghĩ đến chúng sanh. Ngày nào cũng niệm câu này, nhưng đó chỉ là niệm suông. Nếu lấy tứ hoằng thệ nguyện làm tiêu chuẩn suy xét, chúng ta sẽ thấy rõ ràng chư Phật Bồ Tát, các tổ sư đại đức khởi tâm đồng niệm đều vì chúng sanh tận hư không, khắp pháp giới. Chúng ta muốn phát nguyện độ chúng sanh ở một phương, nguyện này rất nhỏ. Độ chúng sanh ở giới hạn một khu vực mình đang sống, thậm chí hành tinh mình đang tồn tại, tâm lượng đó vẫn nhỏ hẹp. Trong khi thái hư là vô lượng vô biên, mới độ chúng sanh trên một quả đất thì có đáng gì so với lời Phật dạy chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Độ như thế nào? Chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, chúng ta đều phải độ. Vậy chữ độ này có ý nghĩa gì? Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì độ là quan tâm, yêu quý, dốc lòng dốc sức giúp đỡ. Chúng ta có bao giờ thực sự phát tâm quan tâm giúp đỡ mọi người trong xã hội? Người học Phật phải dựa vào tâm lượng để tự chất vấn điều này. Được mấy người đã từng phát tâm quan tâm? Không cần bàn đến việc quan tâm tận hư không khắp pháp giới, mà chỉ cần quan tâm thế giới này, quan tâm đến một quốc gia, một vùng, một thành phố. Có được mấy người khởi tâm đồng niệm quan tâm đến xã hội, quan tâm đến người khác? Nếu không phát tâm như vậy, người đó là phàm phu, chưa học Phật, còn mê không giác, và dĩ nhiên chưa giác ngộ. Người giác ngộ mỗi niệm đều vì chúng sanh, vì xã hội, trong khi người mê thường nghĩ cho bản thân. Người xuất gia nếu mỗi niệm đều vì chùa nhỏ của mình thì cũng không khác gì người tại gia, chỉ nghĩ cho bản thân, gia đình mình. Tâm trạng như vậy mà học Phật, tu vô lượng kiếp vẫn là phàm phu, vẫn đi trong 6 nẻo luân hồi, không ra khỏi 3 cõi. Tu hành như thế nào? Muốn tu hành công phu tiến bộ, muốn có thể giảm bớt vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cổ đức đã dạy Nhiệm vụ tu hành, phát nguyện là đầu. Việc trước tiên là phải phát nguyện, phát tâm và học Phật. Chư Phật Bồ Tát mỗi niệm vì tất cả chúng sanh tận hư không pháp giới, không phải chỉ vì một cõi nước của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ phát tâm vì thế giới Ta Bà, chúng ta học Phật cũng cần phải bắt đầu học từ chỗ này thì công phu sẽ tiến bộ. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường dạy bảo chúng ta phải chuyển tâm. Chuyển tâm là thay đổi quan niệm, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn. Một số người sẽ hoang mang, chẳng lẽ từ nay về sau không nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ đến xã hội, vậy có hoàn toàn nên không? Ngạn ngữ rằng người không vì mình, trời tru đất diệt. Vậy người không vì bản thân thì có lỗi gì? Vì sao Đức Phật nhất định không cho phép chúng ta vì mình? Kinh Bát Nhã nói, thực tướng các pháp, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì thực tướng các pháp là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, người thông thường gọi là chân lý. Đức Phật căn cứ vào chân lý, chân tướng sự thật mà nói, chúng ta chắc chắn có thể tin, có thể tiếp nhận. Vậy chân tướng của sự thật là gì? 6 đường không thật, 10 pháp giới cũng không thật. Trong Kinh Kim Cang có câu, những thứ có hình tướng đều là hư dối. Lại nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Vậy cái gì là pháp hữu vi? Quyển Bách Minh Môn Luận có giải thích rất rõ về nhất thiết hữu vi pháp. Bồ Tát Thiên Thân Đại Từ Đại Bi lấy 660 pháp trong Du Già Sư Địa Luận do Bồ Tát Di Lặc thuyết. Bồ Tát Thiên Thân đem tất cả vạn pháp vũ trụ nhân sinh quy nạp thành 660 loại, thuận tiện giảng giải, giới thiệu cho mọi người. Tuy nhiên, người mới học Phật sẽ tiếp nhận một cách khó khăn. Cho nên, Bồ Tát đem 660 pháp quy nạp biến thành 100 loại, gọi là Bách Pháp. 100 loại này khi triển khai chính là tất cả vũ trụ, là vạn pháp. Nói cách khác, tuy là 100 loại, nhưng trên thực tế là vô lượng vô biên. Trong 100 loại lại chia thành 5 loại lớn. Thứ nhất là tâm pháp, chúng ta thường nói 8 tâm vương. Thứ hai là tâm sở pháp, nói tác dụng tâm lý. Thứ ba là sắc pháp, chỉ vật chất. Thứ tư là tầm bất tương ưng hành pháp, nếu dùng cách nói hiện đại thì đó là khái niệm trừu tượng. Tuy giả nhưng có những sự tướng không thể không thừa nhận. Thứ năm là vô vi pháp. 4 loại đầu gồm tổng cộng 94 pháp, đều gọi pháp hữu vi. Ý nghĩa hữu vi có sinh có diệt, mà nhà Phật dạy là không thật, giả dối. Cái thật là không sinh không diệt, sáu cõi luân hồi có sinh có diệt. 10 pháp giới gồm thanh văn duyên giác, Bồ Tát, Phật cũng có sinh có diệt. Phật có sinh có diệt cũng không phải là thật. Nên nhớ, Phật này là Phật của 10 pháp giới. Vậy chỗ nào mới là không sinh không diệt? Đó chính là nhất chân pháp giới. Vậy nhất chân pháp giới ở đâu? Kinh Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na là nhất chân pháp giới. Phật lại bảo thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà cũng nói, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, ai ai cũng đều thọ vô lượng, không có sinh không có diệt. Chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc không phải từ nhỏ dần dần trưởng thành người lớn. Nếu từ nhỏ dần dần lớn lên, đó là có sinh có diệt. Người thế giới Tây Phương là hóa thân, thân hình không khác với Phật A Di Đà, cao lớn trang nghiêm như nhau. Thế giới đó rất là kỳ lạ. Đó là không sinh không diệt, là nhất chân pháp giới. Thế giới này của chúng ta là hư dối, đã giả thì phải vứt bỏ, phải buông bỏ nó. Vứt bỏ và buông bỏ không phải trên việc làm, mà bỏ ở trong tâm. Trong tâm dứt khoát không dính mắc, tức là không phân biệt, không nắm giữ, được đại tự tại trong tất cả pháp. Nhìn thấu, đối với những chân tướng sự thật này, sáng tỏ sự thật, hiểu rõ thật sự, sau đó y chánh trang nghiêm 10 pháp giới. Cần nhớ kỹ, có 10 pháp giới bao gồm lục đạo luân hồi, y chánh trang nghiêm, tự lý nhân quả đều sáng tỏ, đều hiểu rõ. Buông xả là không còn phân biệt, cũng không nắm giữ. Vào được cảnh giới này thì chính bản thân chúng ta được đại tự tại. Thân thể tuy ở trong thế gian, nhưng có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, tùy duyên du hí thần thông, sống đời sống của Phật Bồ Tát, không còn đời sống của phàm phu. Đời sống phàm phu rất khổ não, trong khi đời sống của Phật Bồ Tát tự tại, vui vẻ dường nào. Nhà Phật thường nói, phá mê khai ngộ, địa khổ được vui. Tất cả khổ đều do không hiểu chân tướng sự thật, không biết nhân quả, chỗ phát sinh ra những sự lý này. Khi đã thông suốt thì tự tại vô cùng, khổ não được nhổ sạch đến tận gốc rễ. Những lời này tuy nói rất dễ, nghe cũng rất rõ, nhưng hầu như chưa ai trong chúng ta thực hiện được. Vì nếu lãnh hội triệt để thì đâu có chuyện không nhìn thấu. Kinh Phật mô tả, thời ấy Thế Tôn thuyết pháp, trong hàng đệ tử của Ngài, thậm chí chưa nghe xong một bộ kinh, đã có người khai ngộ, có người chứng quả. Chúng tôi giảng ở đây mấy phút như vậy, nếu có ai đó nghe hiểu, liền sẽ khai ngộ, và khi thực sự đã buông xả thì liền chứng quả. Pháp hội này so với Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ấy không có gì khác. Nghe giảng rồi vẫn chưa làm được, điều đó chứng tỏ chúng ta còn chưa hiểu, cho nên cần phải nghe nhiều. Chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng tu, nếu muốn thành tựu đích thực ngay trong đời này thì phải biết một bí quyết, đó là một môn thâm nhập, phần tu lâu dài. Việc học đáng sợ nhất là học quá nhiều, quá tạp, khi ấy muốn thành tựu cũng khó hy vọng. Dựa vào cương lĩnh giới định huệ, duyên trì danh hiệu Phật, Đức Phật dạy bảo chúng ta tu hành có ba cương lĩnh lớn, đó là tam học, giới định huệ. Do giới được định, giới là phương pháp, thủ pháp, tuân thủ phương pháp của Phật mà tu, gọi là giữ giới, trì giới. Tuân thủ phương pháp tu học thì sẽ dễ dàng được định. Định lâu để khai trí huệ. Thử nghĩ, tu một pháp môn dễ dàng được định hay tu thật nhiều pháp môn dễ được định? Nhiều bạn đồng tu dụng công rất nhiều, rất nỗ lực tu hành, thời khóa sám tối, tụng rất nhiều bộ kinh, thuộc nhiều chú và biết bao nghi thức, quy tắc khác. Nói chung, bận biểu tiếu tích trong 2 giờ như không thể nào bận hơn được. Tu hành như vậy mấy mươi năm, thành thật mà nói, vẫn không bằng người niệm một câu A-di-đà Phật miên mật chỉ trong vài tháng. Chuyên tâm niệm một câu A-di-đà Phật, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn, chỉ cần 3 tháng là tâm tự tại mát mẻ, còn hơn người mỗi ngày niệm mấy mươi bộ kinh chú, niệm tất cả các danh hiệu chư Phật Bồ Tát suốt mấy mươi năm nhưng tâm vẫn động loạn như thường. Chúng tôi đã khuyên nhiều vị đồng tu niệm một vị Phật A-di-đà, họ không dám tiếp nhận vì băn khoăn rằng, tôi niệm biết bao nhiêu Phật Bồ Tát trong nhiều năm, bây giờ không niệm các ngài sẽ trách. Như vậy họ sợ đắc tội, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Nghĩ như vậy là chúng ta dùng tâm phàm phu mà đo lường Phật Bồ Tát, cho rằng Phật Bồ Tát không khác gì chúng ta. Chúng ta không niệm các ngài sẽ trách, chúng ta sẽ đắc tội với các ngài. Nếu tâm lượng của Phật Bồ Tát mà như vậy, các ngài sao có thể thành Phật? Nghĩ như vậy là xem thường Phật Bồ Tát. Chính tâm đó mới tạo tội nghiệp, là đại bất kính đối với Phật Bồ Tát. Thậm chí không cần nói đến Phật Bồ Tát, mà chỉ cần nói đến các A-la-hán, vốn đã kiến tư phiền não đoạn. Dù chúng ta làm nhục hay sát hại A-la-hán, các ngài cũng tuyệt đối không giận, mà vẫn cứ yêu quý chúng ta. Như vậy mới gọi là A-la-hán. Nếu sân giận thì đó là yêu ma quỷ quái. Phật Bồ-Tát, A-la-hán tuyệt đối không giận nếu chúng sanh đắc tội với các ngài. Do đó cho rằng trước đây niệm nhiều danh hiệu Phật Bồ-Tát, bây giờ không niệm nữa, Phật Bồ-Tát sẽ quở trách giáng họa. Nghĩ vậy, có khác nào xem Phật Bồ-Tát là yêu ma quỷ quái? Thử nói xem, tội chúng ta cỡ nào? Có tu hành công phu làm sao tiến bộ được? Học Phật, việc trước tiên phải rõ lý, làm sáng tỏ chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ-Tát đều khuyên niệm Phật A-di-đà. Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Vô Lượng Thọ xưng tán Phật A-di-đà là ánh sáng tột cùng, vua của chư Phật. Thế Tôn khen ngợi như vậy là thay mặt cho mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai khen ngợi. Không phải chỉ một mình Ngài khen, mà tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát đều khuyên chúng ta niệm Phật A-di-đà. Cho nên, niệm Phật A-di-đà thì tất cả chư Phật Như Lai đều hoan hỷ, tất cả Bồ Tát đều tán thán, vỗ tay chúc mừng. Chân tướng sự thật là như vậy. Đáng tiếc, nhiều người không hiểu thấu. Cho nên, một pháp môn thì dễ dàng được định. Định có thể khai huệ, huệ có thể trừ phiền não. Việc tu học mới có thể thành tựu. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ không có bất kỳ pháp môn nào sánh bằng. Thế Tôn dạy trong rất nhiều kinh điển, phàm phu từ lúc mới phát tâm tu hành mãi đến thành Phật cần bao nhiêu thời gian? Ai cũng biết là ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng người chân thật nghe hiểu không nhiều. Ba đại A Tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ lúc nào? Tính từ khi mới phát tâm. Ngày nay chúng ta tu hành có tính không? Không tính. Vì chúng ta chưa phát tâm, khởi tâm đồng niệm vẫn là tự tư tự lợi, chưa phát tâm. Phát tâm là phát tâm Bồ Đề. Khi tâm Bồ Đề vừa phát là đạt quả vị viên giáo sơ trụ Bồ Tát. A-la-hán, Bích Chi Phật còn chưa phát tâm Bồ Đề. Viên giáo Bồ Tát, bốn giáo của Tông Thiên Tha dạy chúng ta, Phật của Tạng giáo, Phật Bồ Tát của Thông giáo còn chưa phát tâm Bồ Đề. Vậy tâm Bồ Đề đích thực được phát khởi hạng người nào? Đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề mới vượt qua 10 pháp giới đến pháp giới nhất chân. Từ đó cho thấy ba đại A Tăng kỳ kiếp chỉ viên giáo sơ trụ Bồ Tát là đối tượng chính. Họ sơ phát tâm, cho nên sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Đọc Kinh Hoa Nghiêm phải nên đọc đến phát tâm trụ, Bồ Tát sơ trụ đến quả vị Phật, tổng cộng 42 cấp bậc qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể hoàn thành. Điều này Đức Phật nói rất rõ ràng. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là hoàn thành 30 cấp bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, còn gọi là tam hiền. A Tăng kỳ kiếp thứ hai là tu 7 cấp bậc từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba là tu 3 cấp bậc bát địa, cửu địa, thập địa. Tu hành chứng quả không dễ dàng. Những gì chúng ta đã tu ngày nay không tính. Nếu tính từ phàm phu trong lục đạo 10 pháp giới thì thời gian tu hành tổng cộng vô lượng kiếp, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, làm sao có thể nói chỉ cần ba A Tăng kỳ kiếp? Cho dù tu vô lượng vô biên pháp môn cũng không ngoại lệ. Hiểu rõ hết những điều này, chúng ta mới nhận thấy sự thù thắng của tịnh độ, mới biết mình trong đời này gặp được pháp môn tịnh độ rất là hí hữu, quý báu vô cùng. Pháp môn tịnh độ mang theo nghiệp mà vãng sanh. Chúng ta trong thế gian có vô lượng nghiệp chướng, chủng tử tập nghiệp. Muốn vượt qua 6 đường, vượt qua 10 pháp giới cũng không nên gấp gáp, mà có thể mang theo cả nghiệp. Có thể không cần dứt trừ phiền não, chỉ cần chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, được sự gia trì theo bổn nguyện của Ngài, chúng ta có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc, đó là nơi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm vãng sanh. Không những nhờ sự giá trị của Phật lực, mà còn nhờ 12 kiếp hoa khai kiến Phật của chúng ta. Quán Kinh nói, 12 kiếp hoa khai kiến Phật. Hoa khai kiến Phật là quả vị tiên giáo sơ trụ, tức quả vị của phát tâm Bồ Đề. Chỉ cần 12 kiếp là tâm Bồ Đề của chúng ta đã phát. Nếu không đến thế giới Tây Phương cực lạc, mà ở thế gian này, chúng ta vô lượng kiếp, tâm Bồ Đề không thể phát được. Đến chỗ Ngài, 12 kiếp là có thể phát tâm Bồ Đề. Sự chênh lệch quá lớn, nếu đưa ra so sánh, đó là chưa kể sự giá trị của Phật lực. Tu hành trong môi trường Tây Phương cực lạc, hiệu quả thù thắng. Như vậy, từ vô lượng kiếp rút ngắn còn 12 kiếp, nhưng trên thực tế không có người nào vãng sanh mà không được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà giá trì. Khi có Phật lực giá trì, không cần 12 kiếp, đến thế giới Tây Phương cực lạc, chúng ta liền làm Phật, tướng mạo dung nhan như Phật. Nguyện thứ 48 nói rất rõ, mười phương thế giới, chúng sinh đến Tây Phương cực lạc, đều là sắc thân thử ma, vàng đồng, thể chất cơ thể giống như Phật A-di-đà. Người vãng sanh về Tây Phương cực lạc, có tướng mạo hoàn toàn, giống như Phật A-di-đà. Không thành Phật, tướng mạo chúng ta làm sao có thể giống như Ngài được? Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện thứ 48, nếu có một nguyện chưa thực hiện, thì Ngài không thể thành Phật. Thế Tôn dạy chúng ta, Phật A-di-đà thành Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc đã 10 kiếp. Nói cách khác, đại nguyện mà Ngài đã phát, mỗi nguyện đều đã thực hiện được. Chúng ta niệm Phật, tu học tịnh độ, phải lấy nguyện thứ 48 của Phật A-di-đà làm căn bản. Nếu tương ứng với bản nguyện, chúng ta nhất định phải tin. Còn không tương ứng với bản nguyện, chúng ta có thể không tin. Xem thật kỹ Kinh Vô Lượng Thọ, từ đầu đến cuối, để phát hiện mỗi câu mỗi chữ đều không rời 48 nguyện. Hay nói cách khác, Kinh Vô Lượng Thọ là thuyết minh 48 nguyện. Chúng ta có thể tin được, vì đây là pháp môn hy hữu khó gặp, nên thực tập đến không nghi ngờ, không xen tạp. Thế gian tu hành sợ nhất là xen tạp. Quyển Tây Phương Sắc Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói, Ngài dạy, người tu hành kiên kỵ nhất là xen tạp, tụng kinh xen tạp, niệm chú xen tạp. Nếu tu tịnh độ, khóa tụng mỗi ngày đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, rồi đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ, như vậy là xen tạp. Thực tế, chỉ cần một loại là đủ. Kinh điển của tịnh độ còn không nên xen tạp, huống hồ những kinh điển khác càng thêm hư việc. Tụng Kinh Kim Cang, còn muốn tụng thêm Kinh Địa Tạng, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đọc chú Lăng Nghiêm, niệm Đại Bi Thập Chú, vân vân. Xen tạp nhiều như vậy, vọng đến khi nào mới được thành tựu? Nhiều ý kiến cho rằng đây là khóa tụng gốc của Tổ sư Đặt ra. Không sai, khóa tụng gốc của Tổ sư Đặt. Nhưng có phải Tổ sư Đặt cho chúng ta không? Tổ sư không đặt cho chúng ta, mà đặt cho người khác. Cũng giống như thầy thuốc kê ta thuốc. Ta thuốc của người khác, chúng ta bị bệnh, liệu có dám uống ta thuốc của bệnh nhân khác không? Tổ sư là người của thời đại nào? Trong bối cảnh nào? Các ngài đặt ra khóa tụng này, chúng ta phải hiểu được pháp là thuốc trị bệnh chúng sanh. Chúng ta phải xem kỹ phương pháp này có hợp với khế cơ hay không, có thể trị được bệnh mình hay không. Và bệnh của mình là gì? Bệnh chúng ta là vọng tưởng, tạp niệm, phiền não. Nếu phương pháp này có thật hiệu quả, phiền não dứt sạch, trí huệ khai mở, thì cứ giữ khóa tụng gốc, còn tụng niệm nhiều năm mà phiền não mỗi ngày tăng trưởng, trí huệ không mở, không được giác ngộ, giống như bị bệnh lâu năm, uống thuốc không hiệu quả, thì phải xem xét lại phương pháp tu học của mình. Hãy thử quan sát thật tỉ mỉ. Một bà cụ chỉ niệm thật thà chân thành một câu A-di-đà Phật, liên tục trong khoảng 5 năm. Bà cụ đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, biết được giờ chết, lại không bị bệnh. Đó là hiệu quả thật. Chúng ta niệm nhiều năm, nhưng vẫn kém họ. Người ta sinh tử tự tại, còn chúng ta có cầm chắc đối với chuyện sinh tử hay không? Hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Điều này cho thấy phương pháp nhiều người trong chúng ta đã tu học không có hiệu quả, vẫn không giác ngộ. Cho nên khóa tụng càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản mới là pháp môn chân thật, pháp môn vi diệu. Kinh điển chỉ một bộ là đủ, chỉ một bộ có thể thành Phật. Càng nhiều bộ chỉ e chướng ngại cho vãng sanh. Điều này không thể không biết. Thỉnh thoảng chúng ta xem một chút thì được, có thể giúp đỡ bản thân đoạn trừ nghi hoặc. Còn việc tu chính của mình, dứt khoát chỉ là một bộ kinh, một pháp môn, quyết không xen tạp, không gián đoạn, thì công phu mới được đắc lực, mới có hiệu quả. Hơn nữa, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Tự mình biết, không cần phải hỏi người khác. Hy vọng niệm ít, tầm phân biệt giảm, chấp trước cũng nhạt đi. Đây mới đúng là tu hành tiến bộ. Tâm địa chúng ta trở nên tương đối bình tĩnh, tương đối ung dung, cũng tương đối có trí huệ. Trước đây với người, với việc, với vật cứ lộn xộn rối tung, bây giờ dần dần rõ ràng, không mơ hồ như trước. Đó là dấu hiệu của tiến bộ. Trước đây đọc kinh không hiểu ý nghĩa, thấy người ta chú giải thì luôn cho là ý người ta giải sai, hiểu sai. Bây giờ đọc kinh hiểu ý nghĩa, đọc chú giải của đại đức xưa cũng hiểu được ý của họ. Đó là hiện tượng của sự tiến bộ. Trước đây nhìn người không biết phân biệt người tốt người xấu, bây giờ dần dần phân biệt được. Trước đây tiếp xúc những sự việc tốt hoặc giả không tốt, không thấy được nhân quả của những sự việc này, liền được tỏ bày, có thể nhìn ra. Đây đều là hiệu quả hiện tiền tu học của chúng ta. Cho nên tu học Phật pháp hiệu quả vô cùng. Bằng phát nguyện sám hối. Tại sao phải hành pháp sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh tịnh độ, cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm Phật A Di Đà. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thì không tái tạo, mới được vãng sanh. Tại sao không thoát ra khỏi tam giới? Vì từ vô lượng kiếp đến nay không nhận thức được tội chướng vô lượng vô biên của mình. Những điều tội chướng này đến từ đâu? Nguyên nhân từ đời trước hoặc từ lâu đời đến nay, cùng chúng sanh có sự ràng buộc và tranh chấp với nhau. Có khi giữa hai người có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau mà tạo ra thiện duyên. Có khi giữa ta với đối phương có sự tranh chấp, tước đoạt, xâm phạm, tổn thương, lăng nhục, vân vân, mà tạo ra ác duyên. Nhân duyên nghiệp lực của chúng ta với người xung quanh ràng buộc càng thâm sâu. Bất luận đó là thiện duyên hoặc ác duyên, chúng ta với người đó sẽ dễ lâm vào thế luân hồi và kiếp sau gặp lại. Chúng ta bây giờ nếu nghiệp duyên do tình cảm sinh ra, sẽ dùng hình thức tình cảm giải quyết. Nghiệp duyên do vật chất hoặc sinh mạng gây ra, lần này sẽ dùng hình thức tương đồng đáp trả. Tôi nhận thức được thực chất căn bản của lục đạo luân hồi, đó là giữa chúng sanh với nhau oan oan tương báo, trả nợ lẫn nhau vô tận vô biên, không bao giờ dứt. Trong thời gian đó, nếu không chấp nhận sự thọ báo để tạo thêm nghiệp mới, khiến cho nghiệp báo sau này lại trồng thêm nhân mới, tìm trăm phương ngàn kế lấy của người làm của ta, kết quả là nếu số mạng có sẽ có, số mạng không có trộm cũng không trộm được. Nếu số mạng của chúng ta có, bằng cách dùng phương thức ăn trộm để đoạt được, để tạo ra tội nghiệp thâm sâu. Bất cứ việc gì, bất cứ người nào trong gia đình, ngoài xã hội, bề trên cấp dưới, phàm là khiến cho ta tổn hại đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục thân đều do tứ nhân tương tụ. Tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được hận, ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta. Tội nghiệp của đời trước nay phải trả. Nếu đem lòng sân hận, làm sao không tạo ra nghiệp mới? Tất cả mọi nơi đều có oan gia trái chủ đến gây nạn, làm khó dễ chúng ta. Chúng ta phải phản tỉnh lại. Tại sao họ không tìm người khác để gây phiền phức? Đều do trong đời quá khứ chúng ta có làm điều gì sai với họ. Ta phải tu nhẫn nhục, làm nghịch tăng thượng duyên. Tôi còn nhận thức được tu học Phật Pháp đi theo tam bảo lực gia trì và lực sám hối có thể khiến tội nghiệp chuyển nhẹ hoặc tiêu diệt. Nếu bị phỉ báng hoặc làm ô nhục, chúng ta vui vẻ chấp nhận thì đều được diệt tội. Gặp thiện tri thức tu đạo, tu thiện khiến người này có thể chuyển tội nặng của hậu thế thành tội nhẹ của hiện thế. Niệm Phật là sám hối. Khi niệm Phật tinh tấn, thường thấy bệnh nghiệp hiện tiền, đó là hiện tượng chuyển nghiệp, đem tội nặng của quá khứ biến thành tội báo nhẹ như hiện tại. Vì nguyện lực lớn hơn nghiệp lực, tôi nhận thức rằng nếu chân thành sám hối, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất tâm chuyên niệm Phật hiệu A-di-đà, ta có thể nhờ nguyện lực của A-di-đà và nguyện lực phát nguyện vãng sanh của ta. Cho dù kiếp trước có phạm trọng tội, chỉ cần phát tâm niệm Phật vãng sanh, niệm niệm bất đoạn, kiếp này không tạo thêm ác nghiệp. Nguyện lực hiện hành sẽ chống lại nghiệp lực của quá khứ. Trong lúc lâm chung, nguyện lực niệm Phật cầu sanh chiêu cảm được nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà, trong giây lát sẽ siêu thoát tam giới, thoát ly tất cả nghiệp duyên, vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa cái khổ của luân hồi. Nhưng vì lúc trước tôi không có cái trí huệ này, cũng không nhìn nhận rằng mình có nhiều nghiệp chướng như vậy, càng không nhận thức đó là chính mình tạo nên. Không biết được những điều bất thuận lợi đều do quả báo tội nghiệp của quá khứ. Không biết được mình sở dĩ mình đến thế giới này là để tiếp nhận quả báo, nên cứ hờn trách người khác xâm hại mình. Thật ra đều do tạo tác của mình, không một việc gì liên can đến người khác. Vì tạo tác ra thiện ác nghiệp mới nảy sinh ra số mệnh. Số mệnh ở đây chính là tổng kết của sự thọ báo. Nhưng số mệnh ở đây có thể thay đổi bởi sự tu hành và sám hối. Số mệnh không tốt có thể tu hành thành tốt, và còn có thể tu thành Phật. Người tạo ác nghiệp mà số mệnh lại không tốt sẽ rất thê thảm. Luật nhân quả còn gọi là pháp nhân duyên. Cần gặp duyên mới có kết quả. Chỉ cần không tái tạo duyên, ác nhân của kiếp trước sẽ không có thể kết quả. Cho nên đoạn ác tu thiện chính là sám hối. Lúc sắp lâm chung, nghiệp chướng hiện tiền là do oan gia trái chủ đến tìm nợ, bức ép đưa vào tam ác đạo. Lúc đấy nhất định phải niệm Phật cầu siêu, hồi hướng cho họ, sám hối tội nghiệp của mình. Vào lúc này, những người thân cận nhất hoặc gia quyến cũng đến đòi nợ, phá hoại sự thanh tịnh niệm Phật của người lâm chung. Vì vậy, trước tiên phải hồi hướng cho họ, sám hối nghiệp chướng của chính mình, giúp cho con đường vãng sanh được thuận buồm xuôi gió. Nếu là người thân quyến đến báo ơn, tự nhiên sẽ giúp thành tựu. Những nghiệp chướng của tôi thật sâu nặng, trong lòng cảm thấy rất áy náy, bất an. Tôi muốn nhận tội sẽ không tái tạo. Nếu không nghiệp lực thọ báo sẽ tiếp diễn không ngừng nghỉ. Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau liên tục nghiệp cũ chưa trả dứt, lại không chấp nhận thọ báo, tạo thêm nghiệp mới chồng chất liên tục. Bắt đầu từ nay, tôi không oán giận ai và tôi sẽ không còn kẻ thù nữa. Nghĩ đến những chúng sanh đã từng bị tôi tổn hại, chúng phải gánh chịu sự đau khổ và áp lực vô lượng kiếp. Chính tôi đã tạo ra những oán hận không lường cho họ. Cái oán hận đó như cái gông cùm xiềng xích vào sự đau khổ của họ, không tháo gỡ được, như lửa hận trong lòng giam họ vào trong ngục lửa, khiến họ tự giày vò từng giây từng khoảnh khắc. Sự đau khổ của họ lớn như thế cho thấy sự đòi nợ của họ là đương nhiên. Tôi thông cảm họ một cách sâu sắc, tâm tôi tự sám hối. Tất cả họ phải chịu đựng những khổ nạn to lớn, tôi hoàn toàn phải vì họ làm việc sám hối, nhận thức ra tội nghiệp của mình, tìm cách bù đắp, độ thoát cho họ, mãi cho đến khi thành Phật. Với tấm lòng chí thành, tôi hướng về họ thành tâm tạ lỗi. Tôi có lỗi quá nhiều đối với họ. Nghĩ đến đây, lòng tôi hổ thẹn đau xót vô cùng. Tôi muốn khóc vì nước mắt không kiềm chế được. Vậy hãy dùng nước mắt để rửa sạch trái tim ô uế của tôi, dùng giọt nước nhân từ tâm và đại bi tâm rưới lên đầu họ. Tôi tin tưởng rằng loại nước này sẽ hóa thành cam lồ. Tôi muốn hướng về pháp giới để phát ra lời nguyện. Tôi muốn đem tất cả công đức tu hành hồi hướng cho họ, cùng hồi hướng pháp giới hữu tình, đồng thành Phật đạo. Từ nay về sau, thề không tái tạo ác nghiệp. Nay tôi phát nguyện cho họ lìa khổ được vui. Tôi muốn giới thiệu đến họ pháp môn đương sanh niệm Phật thành Phật, để họ sớm có ngày thành Phật. Nếu khi tôi được thành tựu, trước tiên tôi sẽ độ thoát cho họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cùng gặp Phật A-di-đà. Và tôi cũng muốn độ tận pháp giới hữu tình sớm đến bờ giác, vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ luân hồi. Tại đây, tôi cũng muốn hướng về những chúng sanh bị hại, nói một chút về đạo lý Phật Pháp, tranh thủ sớm ngày tháo được gông cùm, nhảy ra khỏi địa ngục tâm hỏa. Các bạn thân mến của tôi, hành vi phục thù xác thực là do tôi gây nên, nhưng hành vi phục thù không thể xóa bỏ cái khổ thâm sâu trong tâm hỏa. Chỉ có hóa giải oán hận mới có thể giải quyết được. Hiện tại trong chúng ta có một trái tim vọng tâm, không có một chủ thể bất biến. Nó sinh ra rồi lại tiêu diệt, từ tiêu diệt rồi lại tái sanh, sinh sinh diệt diệt như mộng, như huyễn, như bọt, như xương cũng như điện. Lúc chúng ta tìm không ra trái tim thực chất, cho nên chúng ta cảm thấy bị lăng nhục, bị tổn thương, bị sát hại, rồi nảy sinh ra oán hận, thì phải bám dựa vào đâu? Nếu trái tim thực chất không tìm thấy, thì sự oán hận trong tâm đó chỉ là hoa trong không, trăng trong nước, hư ảo không thật. Cho nên tất cả oán hận hoàn toàn do trái tim hư ảo, trái tim chấp trước tạo ra. Nếu không nhìn thấu đó là trái tim hư ảo chấp trước, trái tim đó sẽ làm cho chúng ta chìm đắm trong luân hồi sanh tử, ái dục khổ hải. Thưa các bạn, chúng ta hãy phát lòng sám hối, vì sám hối là cam lồ. Sám hối có thể rửa sạch ô uế quá khứ của tâm linh, để trong quá trình đó sẽ đạt được tịnh hóa và tái sanh không ngừng nghỉ. Một người không sám hối, tính linh sẽ không thể tiến triển và tiến hóa. Vì không sám hối nên tính linh tiếp tục bị ô nhiễm, trái tim tiếp tục vọng tưởng chấp trước. Không sám hối thì không nhìn nhận và tiêu trừ sai lầm quá khứ, vọng tưởng sai lầm mới để tiếp tục tạo ra. Khi một người không tái phạm lỗi lầm thứ hai, chúng ta đã sám hối quá khứ. Chúng ta không những phải sám hối tội nghiệp đã biết, càng phải sám hối cho những tội nghiệp không biết, luôn luôn sám hối. Cổ đức nói, tội từ tâm khởi dùng tâm sám, Nếu tâm diệt thời, tội cũng không. Tâm vong tội diệt, cả hai đều không. Đó chính là chân thật sám hối. Một người biết sám hối là người được phước, lại càng được cứu. Sám hối chính là ánh sáng hào quang của tâm linh, là vốn liếng lương thực trên con đường vãng sanh Tây Phương. Vì vậy, khi có tâm sám hối thì không tái tạo, tức là đã sám hối. Khi đã có căn bản này, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nhất định sẽ thành Phật. Phàm phu chúng ta có thể làm được. Nếu phàm phu không làm được, Phật đã không tuyên dương pháp môn này. Vì vậy, tôi đối với pháp môn niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, tranh thủ không gián đoạn. Khi đã thành tựu, hãy nhanh chóng tiếp cứu vô lượng vô biên chúng sanh, trong đó có cha mẹ vô lượng kiếp của chúng ta. Nghĩ đến họ đang quằn quại trong dầu sôi lửa bỏng, tim của ta thật sự tan nát. Đặc biệt tưởng niệm đến tất cả họ đang chìm đắm trong khổ hải, vươn hai tay lên hít thở một hơi mới phát ra được tín hiệu cầu cứu. Còn rất nhiều vô lượng vô biên chúng sanh, tất cả đều đang kêu cứu. Nếu tôi không tinh tấn để mau thành tựu đi cứu họ, thì tôi là người ác, là một người có tội lớn. Họ đang mong đợi và kỳ vọng tôi, cho dù lửa ngập tam thiên cũng phải vượt qua, cũng phải đem pháp môn niệm Phật thành Phật này giới thiệu cho họ, để họ được chóng thành Phật. Tôi thật căm giận chính mình. Một niệm vô minh, bản tinh lạc hướng, vọng tâm tạo nghiệp cho chúng sanh và cho chính mình đau khổ vô lượng kiếp. Hoàn toàn không hiểu, hại người tức là hại ta, tổn người tức tổn mình. Cũng quên đi, tất cả vì mọi người, tức là vì chính mình. Chỉ có làm lợi cho người khác mà không làm lợi cho chính mình mới chính là Phật. Và ai làm được sẽ là Phật. Không phải chỉ làm trên hình thức, là thật tâm hiển hiện. Tôi muốn dùng trái tim chân thật, tâm bình đẳng, tâm từ bi đối xử với mọi người. Đây mới là thật sự sám hối. Tôi cùng chúng sanh đồng một bản tánh, sao lại vì một niệm vô minh mà tổn hại chúng sanh? Thật sự mê hoặc điên đảo, tại sao phải gánh vác viên gạch tự đập lên chân của mình? Giống như cổ nhân đã nói, bổn thị đồng căn sanh, tương chiên sao quá gấp. Đau thay, đau thay. Ý nói, cùng sinh ra trong một rễ, tại sao phải tương tàn lẫn nhau gấp rút như vậy? Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành, không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học Phật không biết hóa giải hận thù, vì vậy oan oan tương báo, khổ không kham nổi. Người học Phật đối với tất cả chúng sanh, bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ, đều khuyên họ niệm Phật. Như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác hoán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc, tu hành mới được thành tựu. Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu diệt nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng, phương pháp tốt nhất là niệm Phật A-di-đà. Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác. Dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường Sư Phụ như sau. Đầu tiên, khuyên dạy cách giải trừ oán thù. Tôi tên XXX. Những oan gia trái chủ trên mình tôi, tức là nghiệp lực của một bộ phận nào trên thân thể, xin quý vị hãy nghe rõ. Từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê trong thế giới ta bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng nghiệp tội trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao khổ đau, tăng thêm biết bao phiền não. Tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng, hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên. Đời này, nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, tôi được kết pháp duyên với Phật. Tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả. Đồng thời, hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi. Nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi cũng không có cách nào lẩn tránh. Vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo. Nhưng nếu như vậy, đối với quý vị cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời. Nhưng đến cùng, quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người, lại không lợi ích gì cho chính mình. Đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành. Vì vậy, tôi khẩn thiết hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật A Di Đà. Xin ghi nhớ, chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới, tức được đắc đạo. Chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu ta diệt chướng. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập phát bồ đề tâm, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu. Chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu thành chánh quả. Quy y Tam Bảo cho oan gia trái chủ. Tôi tên XXX. Oan gia trái chủ trên thân tôi tức nghiệp lực. Quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ quy y Tam Bảo, quý vị lắng nghe. Tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần, phải niệm ba lần. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, Lưỡng Túc Tôn. Quy y Pháp, Ly Dục Tôn. Quy y Tăng, Chúng Trung Tôn. Quy y Phật, Không Đọa Địa Ngục. Quy y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ. Quy y Tăng, Không Đọa Bàn Sanh. Niệm ba lần. Lễ quy y viên mãn. Bây giờ tôi vì quý vị niệm thánh hiệu A Di Đà Phật 2000 tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm, cùng tôi chuyên niệm trì thánh hiệu A Di Đà Phật. Niệm xong thánh hiệu, vì oan gia trái chủ tụng tâm kinh một lần. Tụng xong tâm kinh, vì oan gia trái chủ tụng chú vãng sanh 21 lần. Lời kết thúc. Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà 2000 tiếng, tụng tâm kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị. Hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật.